Phật năm châu bốn biển từng xây. Pháp âm Đạo Phật ngày nay hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài pháp thoại nối kết tình thâm do thầy Nhật Từ giảng tại chùa Phật Đà ngày 26 tháng 5 năm 2006. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Sau gần 3 năm chúng tôi có cơ hội trở lại thăm viếng ngôi chùa và nhìn thấy quý Phật tử trở về đông đủ. Đó là niềm hạnh phúc không chỉ của riêng chúng tôi mà của tất cả chúng ta. Chúng tôi xin chia sẻ đề tài pháp thoại hôm nay gắn liền đến một trong những kỹ năng nối kết tình thâm trong sinh hoạt của chúng ta và những người khác. Khi đề cập đến khái niệm nối kết tình thâm, chúng ta thừa nhận rằng trong mối quan hệ giữa mình và người, người thân hay là người dân, thỉnh thoảng vẫn có những tình huống tạo ra sự rạn nứt một cách vô tình hay là cố ý. Động tác hàn gắn và nối kết này là một nhu cầu rất lớn, vì nếu không làm việc đó, mối quan hệ tình người giữa chúng ta và những người khác sẽ trở nên ngày càng nghiêm trọng. Điểm xuất phát của những rạn nứt có thể rất đơn giản, bắt đầu từ cái nhìn khác nhau, cũng có thể bắt đầu từ ý thức hệ, hoặc là nối kết gắn liền với những sự lý giải sai lầm, những thông tin hoặc là cách thức ứng xử của người khác theo cái nhìn thiên kiến hoặc là chủ quan của mình. Điểm xuất phát này có một chiều hướng ly tâm theo cách thức ngày càng tách rời, ngày càng xa điểm xuất phát, và do đó nhu cầu nối kết lại tình thâm là cách thức để hướng chúng ta trở về lại ngay điểm xuất phát có vấn đề. Và nối kết như vậy là để tạo ra một cơ hội hòa giải những gì đã diễn ra như là một sự rạn nứt. Sự kiện ngày 11 tháng 9 tại Hoa Kỳ đã gây chấn động khắp thế giới, chấn động về nỗi đau thương kinh hoàng đã diễn ra cho rất nhiều người, chấn động vì nỗi khủng bố tạo ra sự sợ hãi có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, chấn động vì sự kiện đó như là không phải là điểm bắt đầu mà là điểm diễn tiến của những gì đang rất là khác biệt, dẫn đến tình trạng đối lập, và trong khuôn khổ đối lập đó đã tạo ra cách thế loại trừ lẫn nhau. Nếu chúng ta ghi nhớ lại sự kiện đó đó bằng cách xem tivi, chúng ta sẽ nhìn thấy một bảng hiệu rất lớn bên cạnh lá cờ rủ tượng trưng cho quốc tang của người Hoa Kỳ. Bảng hiệu này ghi mấy chữ bằng tiếng Anh: We will never forget. Chúng tôi hay là chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày đau khổ của những người Mỹ và của toàn thể nhân loại về sự kiện khủng bố đã diễn ra trên mảnh đất Hoa Kỳ, dẫn đến sự sụp đổ hai tòa nhà thương mại quốc tế, làm chao đảo và ảnh hưởng nền kinh tế khắp mọi nơi. Khi chính phủ của bang New York xác định rằng chúng tôi không bao giờ quên, điều đó muốn nhắn gửi đến tất cả những người liên minh của Hoa Kỳ, liên minh với sự phát triển và liên minh với những đối tượng, những quốc gia chống lại lực lượng khủng bố, rằng những kẻ khủng bố cần phải được đền trả trước pháp luật. Có nghĩa là nỗi khổ niềm đau nào do những kẻ khủng bố gây ra thì nỗi khổ niềm đau đó sẽ một lần nữa trải lên phương diện tâm thức và hành động của những đã tạo ra nó. Có nghĩa là gieo hạt giống xấu nào thì phải nhận lấy hạt giống xấu đó ở hình thức lớn hơn, dù ở hiện tại hay là trong tương lai. ý niệm về thái độ chúng tôi không bao giờ quên còn được diễn đạt bằng nhiều cách thức khác nhau. Đó là không thể nào quên về mối hận thù giữa hai quốc gia, một quốc gia của Mỹ và những quốc gia đang đấu lại với Mỹ vì một cái quyền lợi kinh tế chẳng hạn, hay là quyền lợi về khống chế an ninh chính trị thế giới, bất kỳ cái gì với ý nghĩa nào. Và những người Mỹ sẽ không bao giờ quên chuyện đó. Khi chúng ta xác định một nỗi khổ niềm đau như là một điểm xuất phát của những tranh chấp có thể dẫn đến những hận thù, và chúng ta nêu ra một quyết tâm là chúng ta không bao giờ quên cái đó, chắc chắn rằng để lại rất nhiều đổ vỡ, và nó phải đòi hỏi đến thái độ rất sáng suốt của rất nhiều người cùng nỗ lực, cùng làm việc để tháo gỡ và hàn gắn lại mối quan hệ tình thân và tình thâm của con người. Năm 2004 và năm 2005, chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ và hai lần đến thăm viếng hai tòa nhà đã bị sụp đổ. Chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, và cũng giống như chúng tôi, rất nhiều người thăm viếng hai tòa nhà đó cảm thấy rất an lòng vì xung quanh tòa nhà này không hề có đề bất kỳ một câu khẩu hiệu nào hay là trưng bày một hình ảnh nào của hiện tượng khổ đau tan tóc đã diễn ra vào cái ngày khó quên đó. Như vậy là chính phủ Hoa Kỳ có đã quên sự kiện đó hay không? Và những người thân nhân có nạn nhân là thành viên của gia đình mình trong cái chết dẫn đến những biến cố tạo ra nỗi khổ niềm đau rất lớn trên toàn thế giới nói chung, có quên được ngày đó hay không? Nhưng ít nhất là bằng cách thức làm, chính phủ Hoa Kỳ đang tạo ra một sự nỗ lực rất có lợi ích về phương diện tinh thần và trị liệu, rằng chúng ta cũng không cần phải nhớ về nỗi khổ niềm đau đã diễn ra trong quá khứ. Biểu ngữ chúng tôi không bao giờ quên đã được cắt đi. Các hình ảnh trưng bày xung quanh cái khu vực đó chỉ là một số hình ảnh tượng trưng thôi. Trong đó nó có hình ảnh của hai tòa nhà đang nguy nga tráng lệ thời bình, và một vài góc độ mô tả về sự kiện diễn ra bất như ý có thể tạo ra nỗi bức xúc lớn trên toàn thế giới. Các hình ảnh để tạo ra nỗi hận thù và bức xúc khi những người tham quan có mặt gần như đã được tháo ra hết. Cái ý tưởng đó hoàn toàn phù hợp với những gì mà Đức Phật đã để lại trong kinh, đó là chúng ta phải quên đi nỗi khổ niềm đau. Vì giữ nỗi khổ niềm đau, dù tác giả của nó tạo ra nó với động cơ gì, với thái độ nào, có cố tình hay là vô ý, chuyện đó không quan trọng đến quá trình trị liệu của con người khổ đau. Và do đó bản nhân của người khổ đau đó cần phải tạo ra cho mình những thái độ và cách thức ứng xử khôn ngoan để rút những mũi tên khổ đau đang ghim vào trong não trạng, cảm xúc, thân thể và đời sống của mình. Nói một cách khác, từ cái nhìn của nhà Phật, khi chúng ta không quan trọng quá nỗi đau thì nỗi đau có được cơ hội để phóng thích. Tiến trình của sự quan trọng quá là một lực ghi với một sức bám rất là chắc, gắn liền với bản ngã, gắn liền với sự an ninh, gắn liền với những nhu cầu hạnh phúc. Và do đó đụng đến nỗi đau đó là đụng đến cả một cái gì đó như một thành trì, và dĩ nhiên nó có thể tạo ra những kháng lực. Bảo vệ nỗi đau bằng những kháng lực là chúng ta đã sử dụng cưỡng lực của lòng sân để mưu cầu hạnh phúc và mưu cầu được sự an vui. Theo tiến trình của kháng lực này, quá trình của sự loại trừ sẽ được diễn ra, và lúc đó trong cuộc chiến giữa dòng cảm xúc khổ đau đối lập với các hành động khổ đau do người khác tạo ra đó, bãi chiến trường của sự mâu thuẫn nội tại, một bên muốn tha thứ và một bên muốn trả đũa để tạo cho những kẻ ta đã nỗi khổ niềm đau một bài học nhớ đề. Vì đó con người đang đặt ở trong một tình trạng rất nguy cấp, có nghĩa là từ một tình trạng khổ đau đã diễn ra, chúng ta đã biến chính mình trở thành nạn nhân, và tình trạng biến mình trở thành nạn nhân đó đã kéo theo những phản ứng của nỗi sợ hãi, và dĩ nhiên tạo ra sự bất an rất lớn ở đời sống tinh thần của tất cả mọi người. Do đó nhu cầu nói lệ tình thân là nhằm xác định một cái nhìn rất lạc quan và tích cực theo tinh thần Phật dạy, đặc biệt là trong kinh Tâm Địa Quán. Quan niệm và nhìn thấy được rằng là giữa chúng ta và những người khác, rộng hơn nữa là tất cả các loài chúng sinh, có mối liên hệ rất mật thiết, không chỉ ở đời này mà còn nhiều đời kiếp về quá khứ nữa. Cái thức quan niệm tính cách liên tục về tình thân đã từng xảy ra trong một thời điểm nào đó trong quá khứ sẽ làm cho con người dễ dàng tha thứ những nỗi khổ niềm đau do người khác tạo ra cho bản thân mình. Dù người đó đứng từ góc độ nào, ý thức hệ nào, quan điểm gì, chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng là nhìn thấy họ là những người thân, cho nên dễ dàng chúng ta hỷ xả, độ lượng, tha thứ bằng những thái độ và tinh thần của một con người hiểu đạo, hiểu được giá trị của đời sống đạo đức và an vui, cho nên tự rút nỗi khổ niềm đau ra khỏi cơ thể vật lý của mình. Phản ứng nỗi khổ niềm đau có thể tạo ra sự ngột ngạt và khó chịu, nó là một sự trương sinh theo tỷ lệ thuận với cảm xúc. Có thể diễn ra như là một cấp số nhân hay là một cấp số cộng. Người có bản chất cảm giác hóa vấn đề càng nhiều đó thì nỗi khổ niềm đau đó được lớn mạnh và cường điệu chừng đó. Nếu lúc đó những người thân, những người xung quanh chúng ta nhìn thấy cảnh tượng chúng ta đang bị khổ đau, vỗ về bằng những phương pháp thiếu sự khôn ngoan của lý trí, tự giác, thì nỗi khổ niềm đau này đang được bưng bít và nó có khuynh hướng lan rộng đến độ đó biến bản thân mình trở thành một thực thể ngấm ngầm và chịu đựng nỗi khổ niềm đau đó càng lâu càng dài và dĩ nhiên là càng nguy khôn. Cho nên nói cái tình thâm là một trong những nghệ thuật để chúng ta có thể giúp đỡ cho những người thân, trong đó có bản thân mình. Những nhu cầu tâm lý và những nhu cầu nhận thức, làm thế nào để phóng thích nỗi khổ niềm đau ra một cách an toàn và có nghệ thuật. Tính cách đặt ra tính tác giả của vấn đề sẽ làm cho con người khó quên được nỗi khổ niềm đau. Vì mình nghĩ rằng là một người nào đó, một tập thể nào đó, một quốc gia nào đó hay một liên minh chính trị nào đó đang nỗ lực để chặt đứt sợi dây hạnh phúc mà mình đã có. Từ ý thức về việc cố tình tạo ra nỗi khổ niềm đau đã làm cho chúng ta khó có thể quên đi được nỗi khổ niềm đau đó. Dĩ nhiên là về phương diện chính trị, về phương diện đảng phái và ý thức hệ đó, người ta căng và có nhu cầu giữ lại nỗi khổ niềm đau như là một trong những chất xúc tác để tạo ra chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa dấn thân vì lợi ích của tha nhân và cộng đồng. Nhưng đối với đạo Phật đó, tất cả những chủ nghĩa đó vẫn có thể được phát triển mà không cần phải gắn nó với nỗi khổ niềm đau trong quá khứ. Tức là thiết lập những giá trị lệ lạc mang chất liệu của sự xây dựng, nằm trên ý thức rằng phải buông bỏ nỗi khổ niềm đau nếu chúng ta thật sự muốn mình có được những nhu cầu của hạnh phúc và muốn duy trì được hạnh phúc đó một cách lâu dài. Cho nên khi chúng ta đặt ra nhu cầu hạnh phúc, chúng ta phải nghĩ đến làm thế nào để vô hiệu hóa tất cả nỗi khổ niềm đau vốn có, đã có, đang có hay là sẽ có với chúng ta. Điều này rất có lợi về phương diện tâm linh và phương diện tinh thần nói chung. Chúng ta thử đặt ra một cái điểm xuất phát của nỗi khổ niềm đau và cái phản ứng thông thường nhất của nó đó nó sẽ đẩy đối tượng tác giả và đối tượng thọ giả, người tạo ra và người nạn nhân, sẽ đi về hai hướng hoàn toàn đối lập. Điểm xuất phát có thể là chính giữa. Sự đối lập này ngày càng dài, khoảng cách ngày càng xa khi chúng ta ý thức về nỗi khổ niềm đau đang có mặt, với những động tác, với những mục đích, với những động cơ, với những phương tiện chỉ duyên gắn liền với sự cố ý. Chắc chắn rằng là khoảng cách đó khó có thể hàn gắn lại được lắm. Ý thức được nhu cầu hạnh phúc, chúng ta muốn quay lưng lại và nối kết lại tình thâm trên nền tảng rằng tất cả những người tạo ra nỗi đau cho chúng ta là những người thân của chúng ta. Nhu cầu sống với người thân là một cái gì đó gắn liền với hạnh phúc của con người, cho nên không thể nào sống với người thân bên cạnh của nỗi khổ niềm đau trong quá khứ. Làm thế nào để chúng ta tháo gỡ được nỗi khổ niềm đau này? Dĩ nhiên nỗ lực đầu tiên là quay đầu, cả hai bên quay đầu 180 độ trên con đường mình đang đi, mà vốn con đường đó mang cái lực ly tâm, ngày càng đi thì ngày càng cách xa, cho nên phải quay đầu lại thì cơ hội nhìn thấy nhau mới bắt đầu được thiết lập. Và từ đó chúng ta phải mạnh dạn cắt những bước chân đi ngược lại hoàn toàn của kinh hướng mình đã đi khi nỗi khổ niềm đau đó bắt đầu được thiết lập. Nếu sự quay lưng dẫn đến hai khuynh hướng khác biệt đó, nó có gốc rễ của chiến tranh, của hận thù, của tan tóc, chắc chắn rằng là sự quay về là một thách đố rất lớn. Chúng ta phải bước qua những xác chết của người thân của mình, chúng ta phải bước qua tất cả những nỗi khổ niềm đau của gia tộc mình, của quốc gia mình, của những người liên minh với mình, của những người thương mình, để sẵn sàng nối kết lại tình thâm. Mấy người cho chúng ta làm được việc đó? Mỗi khi bước chân chúng ta va chạm vào một người nào đó đã nằm xuống vì một lý tưởng cao thượng, tốt đẹp, dân chủ, tự do, hạnh phúc và những giá trị đồng đẳng khác, lòng chúng ta cảm thấy đau nhói vì người đã nằm xuống và đau nhói vì mình không thể bảo vệ cho người kia được sống. Và do đó bước qua những xác chết đó đó làm cho chúng ta cảm thấy dai rất khó chịu vô cùng. Chính vì thế mà trong nỗ lực của sự vây về đó đó, đã làm cho rất nhiều người chúng ta không muốn nhìn nhận và muốn phủ định nó. Trong chiều hướng phủ định nỗi khổ niềm đau như là một trong những cái đã từng diễn ra trong cuộc đời, chúng ta làm lơ với nó, làm lơ như thể rằng nó chưa từng diễn ra trong đời mình, làm lơ như thể nó chưa từng có mặt. Dĩ nhiên sự làm lơ này sẽ mang lại một phản ứng chấn an nội tại rằng ta không có những điều bất hạnh, rằng những người thân của chúng ta không vấp phải, không vương phải những điều bất hạnh trong cuộc đời. Nhưng bản chất của sự vương đó là một sự có thật. Cho nên kháng cự lại nỗi khổ niềm đau bằng cách phủ định nó là chúng ta đang nỗ lực tạo ra một kháng lực để khống chế nó. Và dĩ nhiên bản chất của sự khống chế này tạo ra những biến thái về cảm xúc và nhận thức khác. Nó giống như con người có nhiều u ức quá đó, có thể tạo ra những khối u, và nếu không biết cách giải quyết nó, tháo gỡ nó, thì khối u đó có thể dẫn đến những chứng bệnh ung thư khác nhau đối với các cơ quan vật lý trong cơ thể. Cái khối u vật lý này có thể điều trị được nếu phát hiện sớm, nhưng khối u tâm lý và tinh thần đó dẫn đến nhiều áp tắc trong xã hội và cho bản thân của mình. Cho nên làm lơ mang cái cách phủ định nỗi khổ niềm đau là một điều chỉ có giá trị chữa lửa nhất thể, chứ không phải là một giải pháp. Do đó chúng ta không nên áp dụng phương cách đó để giải quyết những gì diễn ra một cách bất hạnh giữa mình và những người thân. Trong kinh Tăng Di, Đức Phật có nêu ra ba tình huống tâm lý mà theo đó đó nỗi khổ niềm đau có thể được nuôi lớn, được giữ gìn, được chăm sóc, được tưới tẩm. Và dĩ nhiên khi Ngài đưa ra ba thái độ tâm lý này, Ngài buộc chúng ta phải có sự lựa chọn. Khôn ngoan và sáng suốt trong sự lựa chọn nó sẽ dẫn đến tình trạng là phóng thích nó một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng. Còn bằng không, nhớ dai sẽ dẫn đến nhớ dài, nhớ dở về nỗi khổ niềm đau, là biến mình trở thành một nạn nhân. Ba tình huống tâm lý đó được Ngài dùng bằng một ảnh dụ rất ấn tượng. Đó là nỗi khổ niềm đau được ghi khắc như là động tác chúng ta đục khắc lên trên đá một sự kiện gì để kỷ niệm. Thứ hai, nỗi khổ niềm đau được con người ghi khắc như là dùng một cây viết hay là một cây đũa quẹt lên mặt đất về diễn tiến của dòng cảm xúc bất hạnh đang diễn ra. Và thứ ba, nỗi khổ niềm đau đó có hình thù của một cái gì đó, dầu chúng ta có nỗ lực viết nó ở trên nước, dù là sông, biển, v v thì nó có rồi tan biến và không ảnh hưởng đến bản chất của dòng nước chảy. Quan niệm và ghi chặt nỗi khổ niềm đau như là một hiện tượng được ghi khắc lệ trên đá có thể là phản ứng của rất nhiều người, đặc biệt là những người đang đứng ở những chuyến tiến quan niệm ý thức hệ đối lập. Trong tình trạng của một người giữ nó với một cách thức giống như là đang dùng một chiếc đũa vẽ lên trên mặt đất rằng hôm nay là ngày mấy tháng mấy, nỗi khổ niềm đau này do người thân của tôi hay một người dân nước lạ đã tạo ra một cách cố tình. Chúng ta ghi giữ đó và chúng ta muốn cái sự ghi giữ này được truyền đến con cháu, hoặc là ít nhất là về phương diện của mình tạo ra một sự tâm sự hay một nỗi niềm, và thông qua đó mình muốn nhớ và có một cơ hội nào đó trong tương lai trả đũa, làm cho người kia có thể đau đớn giống như mình đã trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng. Sự ghi giữ đó cũng rất nguy hiểm. Dĩ nhiên là mức độ của nó là không nghiêm trọng bằng tình trạng đau ở chỗ là ghi khắc ở trên đá. Ở đây chỉ có ghi khắc ở trên đất và cát thôi. Bản chất của đất và cát á, lệ thuộc vào tính điều kiện của nước, môi trường xung quanh. Một cơn gió lốc thổi qua đó thì chữ nghĩa được ghi khắc tượng trưng cho nỗi khổ niềm đau đó có thể bị phủ lấp và cuốn đi một cách tan tành. Cho nên nỗi khổ niềm đau của những con người có khuynh hướng tâm lý này đó có thể lưu giữ lại trong dòng cảm xúc của người đó vài ngày, vài tiếng, vài tháng, vài năm rồi hết. Mức độ ở chỗ là cái tính cách xả ly và phóng thích nó như thế nào để nó có được lệ lạc. Đối với những người xuất gia, Đức Phật đã dạy bằng một câu thiệu, và Ngài xác định giúp cho những người xuất gia có một ý thức về tính tác hại của dòng cảm xúc khổ đau, có thể làm cho con người sân hận, hiềm khích, bực dọc, khó chịu, hận thù. Thì đừng bao giờ tốn công sức để nuôi chúng bằng những thực phẩm của tính liên minh đối với nỗi khổ niềm đau. Này dùng bằng một khái niệm là tăng hận bất quá nhật. Nếu như người xuất gia mà có một nỗi niềm gì đó không vui, hiềm khích, khó chịu với những người khác, đừng bao giờ nuôi nó quá một đêm. Có nghĩa là Ngài vẫn nhìn thấy được tính giới hạn về cảm xúc của con người. Dù có nhiều người đi tu, nhưng bản chất thói quen về cảm xúc đó, ứng xử trước những gì mà diễn ra bất như ý đối với mình đó, vẫn còn giữ lại một chút nào đó. Giữ lại như vậy đã là một sự sai lầm, đừng giữ lâu. Vì giữ lâu như vậy là một sự tổn thất rất lớn. Làm thế nào để cho tình trạng của một cái gì đó bất hòa diễn ra với chúng ta được tan biến? Chúng ta có thể hình dung bằng nhiều ảnh tượng khác nhau. Gió thổi máy bay là một hình thức. Quan niệm một sự cố không vui diễn ra giữa mình và người như là một cơn gió thoảng, có nghĩa là nó hoàn toàn mang tính điều kiện. Gió là chất xúc tác, bản chất của gió là vận động. Sự vận động nào cũng làm cho những cảnh vật hay là những sự vật đang có mặt trong một cái vùng của gió đó bị lay động và chuyển hướng theo. Tính điều kiện đó là một quy luật, và nói theo nhà Phật đó, nó tạo ra một cộng nghiệp, nghiệp tập thể, nghiệp của một dân tộc, nghiệp của một quốc gia, nghiệp của một bối cảnh lịch sử, nghiệp của một tình thế nào đó vân vân. Và đang dính phải nỗi khổ niềm đau trong một cái cộng nghiệp tập thể đó rất nhiều người chúng ta đã kháng cự lại bằng những khẩu hiệu của những sự hận thù. Cho nên sau đó rồi chúng ta nhìn thấy rằng nỗi khổ niềm đau đó cần phải được giải phóng ra trước nhất khỏi tâm cảm của mình. Là chuyện gì hạ hồi phân giải thì nỗi khổ niềm đau đó bắt đầu được phóng thích. Nói một cách khác là trong trường hợp tâm lý thứ hai này đó, thì người bị vấp phải nỗi khổ niềm đau đó đã có thời gian nhìn mình như là một nạn nhân. Nhưng vì lâu về dài đó thì tính cách quan niệm mình là một nạn nhân không có lợi. Chúng ta phải xóa bỏ cái hình ảnh nạn nhân ra khỏi mình. Dù đó là nạn nhân của cái gì thì mình mới được hạnh phúc. Còn đi đâu mình cũng dán bản tôi là nạn nhân của nỗi khổ niềm đau A, B, C, D, chắc chắn rằng người khác nhìn mình bằng một thái độ rất là thương cảm và rất là tội nghiệp. Cho nên đừng tạo ra tình trạng thương cảm tội nghiệp từ nỗi khổ niềm đau của chúng ta, mà hãy tìm cách để tháo gỡ ra nó không còn một bóng dáng, một ảnh hưởng gì trong cơ thể vật lý của mình, thì tự động con người của mình là một biểu tượng, là một hội tụ của hạnh phúc. Trạng thái tâm lý thứ ba, giữ nó như tình trạng của một con sông, một dòng nước, mà bản chất của sông và nước là một sự trôi chảy liên tục, không có gì có thể lưu giữ lại một cách cố ý hay là vô tình. Chúng ta có thể viết ra, dùng máu với cây cọ của hận thù rằng ngày tháng đó tôi bị một người nào đó đã mang lại cho mình nỗi bất hạnh, cứ viết ở trên nước đi, thì cái màu đỏ của máu này sẽ hòa tan với nước và trôi đi. Số lượng máu quá ít, cái cọ hận thù không đủ sức làm áp phê cái sức chảy của nước, và do đó tất cả những này nó không còn lưu giữ lại. Thế độ tâm lý đó là một cái gì đó rất khôn ngoan về phương diện phản ứng trước những gì diễn ra không như ý ở trong cuộc đời của mình. Chư Lai Thế Tôn đã khuyên chúng ta là áp dụng khuynh hướng tâm lý thứ ba, vì cái đó là một nhu cầu. Không ai trong chúng ta không muốn mình được hạnh phúc. Nhưng có một điều Đức Phật lưu ý là muốn có được hạnh phúc trọn vẹn, không cần phải nỗ lực nhiều lắm đâu. Chỉ làm sao để cho cái dòng cảm xúc của mình đừng chứa đựng những hình ảnh, những dữ liệu, những công cụ, những phương tiện của nỗi khổ niềm đau đã diễn ra. Quên nó càng nhiều càng tốt, càng sớm càng hay. Giữ một thời khắc nào là biến mình trở thành nạn nhân một thời khắc đó. Do đó nó là một nhu cầu chuyển hóa tâm lý. Dĩ nhiên chuyển hóa rất khó, vì nó không có hình thù. Nó là những ấn tượng về một nỗi đau kinh hoàng, và nỗi đau đó làm cho con người khó quên. Chúng ta có thể về chỗ ở từ một địa điểm A đến một địa điểm B. Chúng ta có thể sống trải qua nhiều giai đoạn lịch sử khác nhau, và tính cách giai đoạn lịch sử đó đã làm cho sự kiện đó không còn là sự kiện đang diễn ra trước mặt. Ấy thế mà cái vết hằn của nỗi khổ niềm đau đó đã tạo ra những sự dè dặt, những sự nghi kỵ, những sự loại suy và những cách phản ứng phòng hộ rất là thận trọng không cần thiết. Một người khi bị bệnh phỏng rồi đó, tiếp xúc với nhiệt lượng của bóng đèn hay là của ánh sáng mặt trời thôi, bỗng dưng nổi lên trong dòng cảm xúc của mình một nỗi sợ hãi rằng cái cơn phỏng á, nó đang rình rò mình, đang chầu giật mình, và nó có thể khống chế bản thân hạnh phúc của mình bất cứ lúc nào. Và từ đó chúng ta có khuynh hướng là rút lui hoặc là xa lánh hay là biến ra khỏi hoàn toàn cái tình huống đang diễn ra đó. Và đôi lúc á, bản chất ánh sáng mặt trời có thể nóng vào mùa hè, nhưng nó không phải là lửa để tạo ra cơn bỏng. Nhưng phản ứng của nỗi khổ niềm đau đã làm cho con người dè dặt đến chuyện đó. Có nghĩa là hình ảnh của nỗi khổ niềm đau vẫn đang còn tồn tại, vẫn đang còn được chứa đựng. Đó là một cái gì đó rất nguy hiểm. Cho nên ý thức được điều này thì quan niệm nó như một dòng nước chảy. Nó vẫn có, nhưng tác động của nó không nhiều. Và ai quan niệm về tính tác động của nỗi khổ niềm đau không nhiều đối với cuộc đời của mình thì người đó chắc chắn rằng đang tiếp cận với hạnh phúc, đang thưởng thức hạnh phúc và đang tiếp xúc với hạnh phúc. Nói một cách khác là hạnh phúc là cái thuộc về góc độ và tầm nhìn, tích cực hơn là những nhu cầu vật chất và vật lý xung quanh. Nó là một thái độ nhận thức thôi. Nhận thức lạc quan thì có hạnh phúc, nhận thức tiêu cực á thì khổ đau. Khi nãy chúng tôi có dùng một hình ảnh là hai người bị vấp phải một nỗi khổ niềm đau đó, có khuynh hướng là ly tâm, càng đi càng xa cách. Trong mỗi bước chân đi đó đè nặng những hình ảnh của nỗi khổ niềm đau, và do đó mỗi bước chân đi là nặng chình chịch và khó chịu vô cùng. Bây giờ khi được mời gọi để quay lại đó, thì chúng ta phải bước qua từng bước của nỗi khổ niềm đau. Thì có nhiều người là không chịu bỏ nó, cứ nghĩ rằng là cái kinh nghiệm của nỗi khổ niềm đau là nó gắn với mình mấy mươi năm rồi, nó gắn với gia đình của mình, dân tộc của mình, quốc gia của mình, bây giờ bỏ làm sao được. Cho nên khuynh hướng đó đã đẩy con người vào một cái trạng thái mà Đức Phật đã nói là tự nhận thức sai lầm như là một ngọn lửa đốt hạnh phúc của mình ra thành tro bụi. Còn bản chất nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời đã đốt mình con lần, nhưng thái độ ghi chặt cảm xúc đó sẽ đốt mình hàng trăm nghìn lần. Cứ mỗi lần nhớ đến là mỗi lần bị đốt, cứ mỗi lần giữ nó là mỗi lần bị thiêu. Cho nên những gì Đức Phật dạy nó là một bài học, giống như là một cái tấm gương để chúng ta soi chiếu như thế nào để cho nó đừng có diễn ra với mình lần thứ hai hay là lần thứ ba. Thiết lập lại tình thân là một trong những nhu cầu về cảm xúc trước tiên, và đó cũng là nhu cầu về môi trường và điều kiện cuộc sống. Hai vợ chồng có thể có mối liên hệ lặng lặng với nhau, hay là một cặp tình nhân có thể có những điểm bất hòa, hay là những người đồng tu có thể có những khuynh hướng và quan điểm khác biệt. Tất cả những đó có thể để lại một hình ảnh rằng mình và người kia không hợp với nhau, và chúng ta có khuynh hướng nỗ lực và giải thích nó rằng đó là cá tính của tôi, đó là cá tính của anh, đó là bản tính của nhau. Và khi chúng ta gắn nó trở thành một cá tính hay bản tính, chúng ta có khuynh hướng rằng là đẳng thức hóa nó như là một sự thật, và sự thật này không được quyền thay đổi. Nếu anh chịu, anh phải tự điều chỉnh chính anh để anh thích ứng với tôi. Nếu chị muốn, chị cần phải thay đổi chính chị để chị mới có thể song hành và cùng đi với tôi trên cuộc đời. Các quan niệm đó là quan điểm lấy mình làm chuột say, lấy mình làm một cái bản chất của mọi sự đánh giá, và lấy mình làm tiêu chí của mọi phán đoán nhận định trong cuộc đời, và buộc tất cả những gì ngoài mình phải chạy theo cái chuột say đó. Chắc chắn rằng là cái khuynh hướng lấy mình làm nền tảng này nó có gốc rễ từ cái nhìn rằng cá thánh của tôi như vậy, và do đó phải chiều theo tôi, mà không đó đường ai lấy đi. Cho nên tình thân thuộc nhất, tình thương yêu nhất vẫn có thể bị tan vỡ, vẫn có thể bị đổ nát từ những quan niệm rất đơn giản mà sai lầm này. Cho nên một trong những cách thức để thiết lập được tình thân đó, Đức Phật dạy chúng ta là đừng bao giờ quan niệm rằng cá tính của tôi là không thể nào thay đổi. Dầu cá tính đó là cái gì? Dầu mình là ông trời, hay là ông thượng đế, hay là ông vua, hay là ông thủ tướng, ông tổng thống, tất cả mọi thứ đều có thể thay đổi được. Chỉ cần có cái nhìn về sự thay đổi như một nhu cầu, sự thay đổi đó đã được diễn ra. Chỉ có một thái độ tích cực rằng không muốn giữ lại nỗi khổ niềm đau, thì sự diễn ra về sự thay đổi về tánh tình đó đã đi được vài bước. Vấn đề còn lại ở chỗ là làm thế nào để duy trì và kéo dài sự thay đổi đó, để cho nỗi khổ niềm đau không có dịp bám víu vào tâm. Như bám rồi đó, thì sự lắc lư về thay đổi quan điểm và nhận thức của con người làm cho nó bị văng tung ra. Càng xa càng tốt, càng xa càng an toàn. Và dĩ nhiên là sự văng vẽ tung của nó ra đó không ảnh hưởng đến tình trạng của những người thân của chúng ta. Thì nhu cầu đó là một nhu cầu về cảm xúc và về đời sống rất là lớn. Khi hai bên không đồng quan điểm của nhau thì hai bên có thể có những sự rầy rà, và ai cũng có khuynh hướng tâm lý là bảo vệ và cho rằng mình là đúng. Những người tu nếu không khéo chuyển quá dòng cảm xúc vẫn có thể rơi vào tình trạng đó. Những người tại gia có khả năng rơi vào nhiều hơn. Đức Phật đã nói trong kinh, chỉ vì cho rằng mình là chân lý và những cái khác là sai, con người có khuynh hướng vua tranh chấp với vua, bà la môn tranh chấp với bà la môn, dễ thương gia tranh chấp với thương gia, thành phần nào tranh chấp với thành phần đó. Đây là cách nói rất bao quát. Và Ngài còn nói thêm một điều nữa là không chỉ có những người đang cùng một vai trò và chức vụ hay là cách thế với nhau như là một đối tác mới có cơ hội tranh chấp, mà tất cả mọi người cũng có thể tranh chấp. Người thường dân tranh chấp với vua, vua tranh chấp với quan, quan tranh chấp với các thương gia, thương gia tranh chấp với các nhà trí thức, các nhà trí thức có thể tranh chấp với các nhà chính trị, các nhà chính trị có thể đụng chạm với các nhà tôn giáo. Và cứ như vậy đó, nó tạo ra một mối liên hoàn của sự tranh chấp. Và do đó, cơ hội của sự đổ nát bắt đầu được xuất hiện ở mức độ là liên minh của những cộng nghiệp. Chuyện đó nếu nó diễn ra rồi thì khó tháo gỡ lắm, bởi vì nó có sự nuôi nấng của chủ nghĩa, của phe phái, của liên minh, của đảng, của cộng đồng, của gia tộc, của những người thân. Dĩ nhiên liên minh và cảm xúc trong tình huống này đó, đứng từ góc độ Phật học là một cái gì đó rất trở ngại cho tiến trình tìm kiếm và thiết lập trạng thái nối kết lại tình thân giữa chúng ta và người, nếu nó đã bị sức mẻ hay là đã bị mất. Khi chúng ta có thái độ phủ định một nỗi khổ niềm đau bằng cách là làm lơ nó, chúng ta sẽ tạo ra được một trạng thái chán ngang rằng cơn bỉ cực đã qua, rằng nhân tình thế thái đã không còn nữa, rằng trạng thái an vui đã bắt đầu được có mặt. Nhưng không hẳn là như vậy. Nỗi khổ niềm đau nó như là một con ma thay hình đổi dạng, và nó luôn luôn bám theo mình cho đến lúc nào chúng ta phải ứng xử và đối đầu với nó bằng một thái độ, đó là tìm ra được nguyên nhân và mặt mũi của nó, thì nó mới mắc cỡ mẻn lẻn thèn thùng và không bao giờ xuất hiện thêm một lần nữa đối với chúng ta. Nỗi khổ niềm đau có một cấu trúc của ma trận hay là một bát quái trận đồ, tạo ra thì dễ mà thoát ra đó thì khó vô cùng. Khi hai người về lận đận với nhau cũng giống như là hai con kiến đang bò trên một cái dĩa, nội cái phần của cái dĩa là chứa đựng nước, nước này đang bị con gió trong chăn, con kiến đó chỉ cần một phút sơ xích thôi có thể rớt xuống mặt nước, và khi rớt xuống mặt nước là sự trong chanh của nước làm cho nó không đủ sức để ghi lại, kéo mạng sống của nó lâu dài và nó sẽ bị chết chìm ở trên mặt nước của cái ly hay là của cái dĩa. Như vậy khi chúng ta hình dung là hai con kiến đang bò trên mặt của một cái dĩa mà bản chất của dĩa này đang bị trong chanh bởi nước, thì sự an toàn và hạnh phúc giữa hai con chắc chắn rất là hẩm hiu và khó có thể được thiết lập. Vấn đề còn lại là hai con kiến nó phải làm gì? Nếu nó đứng yên thì sự chồng chền của nước trên dĩa vẫn làm cho nó bị cuốn trôi. Nó hoảng hốt bỏ chạy như là một sự kháng cự hay là làm lơ đó, thì dĩ nhiên nó cũng không được an toàn. Lúc đó nó chỉ còn có cách là thoát khỏi cái dĩa đó thôi. Vì bản chất có mặt trên cái dĩa mang lại sự khổ đau. Thoát ra như thế nào? Nghĩa là cả hai bên cùng nỗ lực bằng những động tác của bò, của đi, của sự tìm kiếm và của sự nối kết với nhau. Nếu như trong khổ đau đó, tác nhân đó, nó có vóc dáng của sự liên minh, thì trong hạnh phúc đó, nó cũng có hình thù một cách tương tự. Nên là phải nỗ lực cùng nhau thì mới có thể tháo gỡ với nhau được. Cách đây vài hôm khi chúng tôi có mặt ở trên Melbourne thì có một Phật tử tiếp xúc và trình bày về đời sống bất hạnh của gia đình của cô. Hai vợ chồng đã lấy nhau được 20 năm, có được đến 3 mặt con. Rồi bỗng dưng đến cái lần mang thai thứ 3 đó, thì cô vợ có cảm giác rằng là người chồng có một thái độ bắt đầu lơ đễnh và xa lạ với cô. Sự lơ đễnh đó được biểu đạt bằng cách thức là người chồng say mê vào Internet, vào Yahoo Messenger hoặc là những chương trình bao thoát, có thể thiết lập sự trò chuyện tâm sự giữa những người khác với nhau để khỏa lấp đi những cái cơn buồn, những cái nỗi trống trải và sự cô đơn. Và nhất là trong thế giới phương Tây này, cái khuynh hướng về tính cách cá nhân và riêng tư được nhấn mạnh và được bảo hộ bằng luật pháp, nó làm cho cái mối quan hệ tình làng nghĩa xóm nó trở nên rất là băng giá và lạnh lùng. Rồi cái sự lạnh lùng đó được bảo hộ bằng tất cả những hệ luật pháp khác liên hệ đến sự an toàn tính mạng, cho nên làm người ta rất là dè dặt với nhau, không dám gần gũi nhau, không dám tiếp xúc nhau. Và mỗi khi có một sự bất hạnh nào diễn ra đó, thì trạng thái se thắt về cảm xúc nó dẫn đến những phản ứng rất tiêu cực. Người ta phải trốn tránh nó để tìm một cái cảm giác thoải mái khác, giống như một người đang ở trong một căn nhà mà nơi đó chứa đầy khí carbonic không có hơi thở, oxy. Cái nhu cầu thoát ra khỏi căn nhà đó đó, nó giống như tình trạng của con chim đang chầu chực, làm thế nào để cái lòng của nó được mở ra, con chim cắt cánh bay cao bay xa. Cô vợ đã cho biết rằng là khi mang đứa con thứ ba trong lòng, cô ta đã nhận ra cảm giác đó vì sự lơ là của người chồng, nỗi đau của người vợ không được chăm sóc. Ấy thế mà anh vẫn chat mỗi ngày ở trên Internet với một người nào đó bằng cái tên ABC. Khi được hỏi thì giải thích rằng đó là những người bạn đồng nghiệp có nhu cầu trao đổi về nghề nghiệp văn văn thôi. Sự thay đổi về cảm xúc có thể là một trong những cái chắn ngang khi mối quan hệ giữa mình và một người nào đó đang trong một tình trạng nguy cấp và bị bế tắc. Người ta tìm sự chắn ngang đó bằng cách là chạy trốn để tìm một cái khác để lấp vào khoảng trống này. Sự lấp vào đó rất nguy hiểm. Phương tiện Internet ngày nay đó, phương diện tích cực của nó có thể tạo cho chúng ta nhiều cái lợi lạc mà trước đây đó phải mất rất nhiều tiền để du ngoạn chỗ này chỗ nọ mới có thể biết được. Đằng này chỉ cần nối kết Internet, chúng ta đang có mặt ở thế giới của nửa vòng trái đất bên kia. Do đó nó như là thiên nhĩ thông để chúng ta có thể nghe được tiếng nói của người thân ở xa chúng ta hàng trăm ngàn dặm. Nó như là thần túc tâm có thể giúp chúng ta đi du lịch đây đó bằng cách nhìn thấy những cảnh tượng đang diễn ra trước mặt thông qua một màn ảnh nhỏ của webcam. Nó có nhiều năng lực khác, nhưng bên cạnh đó nó chính là một trong những kẻ sát thủ cho mối quan hệ tình thân đang bị rạn nứt. Bởi vì nó chính là cái nhu cầu và đối tượng thay thế. Sự bế tắc trong mối quan hệ cảm xúc đó, có cấu trúc của sự se thắt, teo hẹp lại, gói gọn lại, co cụm lại. Và trong sự co cụm đó đó, người ta có khuynh hướng là làm quên, làm lơ cái cảm xúc bất an đang diễn ra với mình và người. Và thấy làm lơ đó tạo ra một cảm giác an toàn, như thoát khỏi ách nạn, nhưng không. Nó làm cho ách nạn này có hình thức của một khối u, ung thư về cảm xúc. Và ung thư này nó tạo ra một sức sống mới. Cái khối u đó nó tạo ra cái những nhu cầu thực phẩm mới để lấp lại những gì mình muốn mà không được. Cho nên khi chúng ta phát hiện ra hoặc là bản thân mình nhận thấy được rằng là mình đang có những khuynh hướng trốn trại với những cái đang có mặt, và cảm giác nhàm chán, cảm giác mỏi mệt, cảm giác thờ ơ, lạnh lùng bắt đầu có mặt đó, thì chúng ta biết rằng là vấn đề trong mối quan hệ đã có sự rạn nứt và phải quay trở về sẽ tìm ra giải pháp, còn chạy trốn không phải là thượng sách. Sự tìm quên là một trong những phản ứng thông thường có thể dẫn đến những tình trạng làm cho cái bế tắc đó trở nên bế tắc nhiều hơn, và kết cục của nó chỉ là tình ly dị, mà bước khởi đầu của nó có thể bắt đầu bằng sự ly thân, vân vân. Khi tình làng nghĩa thớm không có mặt thì một mũi tên làm cho mối quan hệ có cơn đau của cảm xúc sẽ làm cho con người bị choáng váng và khủng hoảng ghê gớm lắm. Tâm sự với ai, chia sẻ với ai, nói cho ai nghe đây, rất khó. Rồi chúng ta có thể nói với cái Internet, chúng ta có thể nói với cái tivi, chúng ta có thể tâm sự với bốn bức tường, chúng ta có thể gửi gắm với những tầng mây xanh, chúng ta có thể tiếp xúc với không khí. Cũng là chúng ta có thể tệ hơn nữa là chạy trốn nó vào những sòng bài, vào rượu, vào siêu kê ma túy, vào những phương tiện hưởng thụ, vào những cái có đường vào mà không có đường ra đối với rất nhiều người nam. Còn đối với thế giới của người nữ, đó là sự trầm uất, đó là sự lạnh cảm, đó là thái độ thờ ơ, đó là cảm giác không muốn sống, đó là sự chán trường tột độ, và đó là sự hoàn toàn bế tắc. Hai khuynh hướng này đều là hai thái độ đối lập rất tiêu cực, cần phải vượt qua. Có người lý giải là cái cơn buồn của mình cần phải được chữa trị bằng sự thay đổi không khí. Đó là một nhu cầu, cái đó tốt. Tinh thần nhà Phật thường dạy chúng ta về phương pháp chuyển đại tâm. Thay đổi môi trường của sự tiếp xúc ta làm cho không khí của sinh hoạt mới được thiết lập để làm quên đi, vượt qua được những gì đang diễn ra như là một bế tắc. Bế tắc thường có cái cấu trúc của một cái ống cống bị ngạt. Quan hệ của con người khi có vấn đề nó là một cái ống cống bị ngạt. Rác bắt đầu động lại, về lâu về dài đó, cái khối động của rác đó nó sẽ làm cho nước không thể nào lưu thông trong cống được. Sình, thúi và tất cả những cái ảnh hưởng đến tính vệ sinh an toàn của con người bị thách đố. Thì nỗi đau của mối quan hệ giữa vợ và chồng, của những người thân, của tình nhân cũng có diễn ra một cách tương tự như vậy. Cô vợ rất đau khổ vì thấy chồng mình lạnh lùng, nhưng lại rất là vui với những cái không thuộc về cô vợ. Làm thế nào để tháo gỡ cái này? Chúng ta phải tìm ra được cái gốc rễ của nỗi đau đó là gì. Cô vợ mới cho biết là trước khi mang thai đứa con thứ ba, cô ta phát hiện là trong những cái máy điện thoại nhắn tin đó, có những message của một người nào đó mà theo cô đó, đó là người tình. Người chồng khi bị phát hiện ra có định lý giải rằng đây là lời nhắn tin của những người đồng tính luyến ái, mà anh ta hoàn toàn không hề có một cảm xúc hay là một sự rung động gì cả. Người vợ mới hỏi tiếp, nếu như vậy là sự thật thì tại sao anh không bỏ nó mà giữ nó đến hàng loạt, không chẳng những là hai ba cái mà đến mấy chục cái? Mà phân tích vào nội dung của những cái message càng về sau này đó, tức là những cái message mới nhất á, thì người ta có thể đoán ra được rằng là chắc chắn đã có sự phản hồi, cho nên cái tình tiết nội dung của những cái nhắn tin đó nó diễn ra theo một cách thức khác. Còn nếu nó là một người đồng tính luyến ái thì chắc chắn rằng nó chỉ có lần thứ nhất, lần thứ hai rồi kết thúc, vì sự cô đơn và một chiều sẽ làm cho con người chán ngán vô cùng. Người vợ đau quá mới báo cho cha mẹ ruột của mình, như là một cơ hội tưới tẩm và làm cho nỗi đau nó được thư giãn. Nhưng mà không ngờ đó, người thân quyền rủa người chồng, người thân cô lập người chồng, người thân có khuynh hướng kháng cự người chồng, cho nên đẩy người chồng vào một cái thế rằng là cố tình phủ định nó, đây là chuyện không có. Để bảo hộ cái tư cách của bản thân của mình. Về đó cái cơn mâu thuẫn này đã bắt đầu được thiết lập. Dĩ nhiên trong khi chúng ta phát hiện ra một khối u của mối quan hệ đó, chúng ta không nên vội vã la toán lên, vì la toán lên không ai giúp mình cả. Vấn đề là bình tĩnh tìm ra tại sao nó có để tháo gỡ nó. Nếu cái khối u đó là do thực phẩm tinh thần giữa ta và người thân, nó không đủ sức để nuôi dưỡng trên góc độ và đường hướng của hạnh phúc, để làm cho người kia phải có nhu cầu tìm đến một cái khác, thì chúng ta phải thay đổi thực phẩm tinh thần này, chúng ta phải thay đổi thực phẩm của mối quan hệ này. Còn bằng không, cảm giác nhàm chán sẽ làm cho những người mà vốn có khuynh hướng không chung thủy đó có thể tìm kiếm cái gì đó đâu để bù đắp lại những cảm giác trống trải ở trong đời sống của mình. Và cái đó là một nỗi khổ niềm đau. Chúng tôi bày cách cho cô về tâm sự với người chồng ngỏ lời xin lỗi rằng những cái phản ứng đó đó nó diễn ra dưới góc độ của sự yêu thương. Khi dòng cảm xúc của người nữ đặt lên trái tim yêu thương của sự chung thủy đó, thì mỗi một cơ hội phát hiện ra cái gì đó đi ngược lại của nữ này thì tạo ra sự khổ đau cùng cực, cho nên phản ứng đó là một chuyện rất hiển nhiên, bày tỏ điều đó ra để cho người chồng có một cơ hội để quay trở về. Và lúc đó sự trở về này đừng đặt trên nền tảng là cái đó có hay là không có nữa. Có cũng làm lơ vì nó đã diễn ra. Tạo cơ hội quay trở về là một cái thiết lập lại tình thân để cho người này không có cơ hội tiến lên lần thứ hai, lần thứ ba. Cô ta đã làm. Mấy ngày sau đến gặp chúng tôi lần thứ hai và nói rằng không có kết quả. Hỏi lý do tại sao không có kết quả. Người chồng nói rằng là vì đó, cô ta đã la toán lên để cho những người thân đều biết chuyện đó, cho nên bây giờ cái cơ hội để hàn gắn lại không còn nữa. Cho nên lỗi lầm của anh đã được cả gia đình của người vợ biết đến. Nỗi đau đó anh ta nói là không thể nào chữa trị được. Làm thế nào để kết nối lại? Chúng tôi mới bày thêm một trong những dữ liệu để giúp cho anh ta có thể quên điều đó, bằng cách giải thích cho chồng mình biết rằng là cái tình trạng được biết đến giữa mối quan hệ lần đặng vừa qua đó cũng chỉ là một trong những nỗ lực có thiện ý để hàn gắn hai trái tim đang bị thổn thức của một mũi tên, chứ nó không phải là sự kháng cự để tạo ra sự tách ly. Nếu như sau một thời gian thuyết phục mà người chồng vẫn không có khuynh hướng quay trở về đó, thì chúng ta có thể thầm biết rằng đó chỉ là một cơ hội, một lý do để tìm kiếm một khuynh hướng mới. Nếu đó là một sự thật thì không nên tiếc nuối về cái gì đã mất, giữ lại cái đó nỗi khổ niềm đau gia tăng. Cô ta đã làm và người chồng đã đến trả lời với người vợ rằng là tôi và em chỉ có thể trở thành người bạn thân của nhau thôi, vì cái tình giữa chúng ta với ba đứa con. Chúng ta có thể cùng sống nhau trong một gia đình, nhìn đường ai lấy đi, phận ai lấy giữ. Chúng ta không nên sống chung với nhau để tạo sự ràng buộc. Chúng ta cũng không nên thiết lập những thành trì của trách nhiệm, bổn phận, buộc người khác phải theo cái gì mình muốn. Thì nghe trả lời như vậy thì chúng tôi không dám góp ý một cách trực tiếp nữa, mà chúng tôi nói thì thôi, theo cách thế và những gì chúng ta được biết đó, qua tình trạng của mối quan hệ giữa hai bên đó, thì cái tuổi thọ của tình yêu nó đã đến hồi kết thúc. Khi mình nhận biết được rằng là tuổi thọ tình yêu của tình yêu nó đã hết, thì cái chết đang diễn ra, cái chết của hạnh phúc giữa hai bên đã diễn ra. Thì lúc đó chúng ta cũng không nên tiếc nuối, bởi vì sự tiếc nuối trong trường hợp này không dẫn đến đâu cả. Cô ta không chấp nhận chuyện đó mà cô ta muốn là nỗ lực để làm được. Nhưng nỗ lực bằng cách nào? Khi mà người kia đã không nỗ lực một cách tương tự để hàn gắn những gì đã mất, những gì đã nứt. Cái đó rất khó. Chúng tôi muốn hỏi tiếp là liệu khi cô ở chung với người chồng, mặc dầu không có quan hệ vợ chồng, chỉ có quan hệ của tình nghĩa với trách nhiệm của những đứa con, và khi nhìn thấy chồng của mình đi với một người nào đó, liệu cô có cảm thấy được hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Hoặc là nghe ngóng đây đó, người ta báo rằng là anh này bắt đầu quen biết với cô kia và hai người đã đến với nhau bằng một cái tình thân đặc biệt hơn, thì dòng cảm xúc của cô có sẵn sàng để chấp nhận điều đó hay không? Cô ta cũng không. Nếu mà tất cả mọi câu trả lời đều là không đó, thì việc ở chung với nhau chỉ là một phản ứng của sự sĩ diện do lòng thương yêu quá nặng, quá nhiều, để làm cho cô ta có thể thà chấp nhận để cho xã hội không hề biết đến, còn nỗi đau của mình chịu đựng một mình, và miễn sao cho con của mình được hạnh phúc, vì cô ta vẫn nhìn thấy rằng là chồng của mình còn tình thương yêu đối với những đứa con. Sự hàn gắn trong tình huống này rất khó, vì nỗ lực chỉ có một chiều. Trong bất kỳ một sự nỗ lực nào cũng đều phải có hai sự hiểu biết từ hai phía. mới có thể dẫn đến một kết quả như ý muốn. Còn nếu như nó chỉ có một bên thì bên đó dù là bên nào khó có thể đạt được kết quả lắm. Đây là một trong những tình trạng rất thương tâm, nhưng nó lại diễn ra hàng ngày hàng giờ đây đó trên khắp thế giới. Có khi nó dưới hình thức của một người chồng, khi nó dưới hình thức của một người vợ, khi nó là hình thức của ông ăn chả bà ăn nem, đa dạng phức tạp vô cùng. Có nhiều người tìm quên nó bằng một sòng bạc và nghĩ rằng trong sòng bạc đó, ngoài cái nỗi niềm quên đi những gì mà mình không như ý trong đời sống gia đình, còn có cơ hội để làm giàu. Điều đó là đẩy họ vào một cái trạng thái cảm xúc nuôi nắng hy vọng của những gì đã mất, đang mất và sẽ mất. Năm ngoái khi chúng tôi có mặt giảng tại một ngôi chùa tại Las Vegas, thì từ 7 giờ tối khi cái thời giảng kết thúc đó, thì những người đến nghe phần lớn là những người làm nghề chia bài. Họ khoảng đến 60-70 người như vậy. Và nói với chúng tôi là người Việt Nam tại thành phố này, nghề chính yếu là nghề chia bài. Họ mới dẫn chúng tôi đi tham quan gần 5 tiếng đồng hồ để biết thế giới của Las Vegas là như thế nào. Chúng tôi nhìn và thấy rất nhiều người già có, trẻ có, nam có, nữ có, da trắng có, da đen có, da vàng có. Và họ cũng nhìn chúng tôi, mà nhất là những người Việt Nam, những người Hoa, vân vân. Nó không biết ông thầy này bữa nay vô trong đây là tính trúng số độc đắc hay trúng cái gì đây, mà đi cứ ngó giờ một cách chăm chú như vậy. Chúng tôi đã quan sát họ, họ cũng quan sát chúng tôi. Họ quan sát tôi vì sự tò mò và nghi vấn. Chúng tôi quan sát họ để nhìn thấy tại sao họ lại có nỗi niềm đam mê đến như thế. Bởi vì trong đó nhìn thấy hình ảnh của tiền, ánh sáng, sự lập lòe và những ước mơ. Cái kết quả thực của đó như thế nào thì không ai biết. Những ước mơ làm cho người sống một cách thấp thỏi, một cách chấn an, một cách an ủi không vắng. Nhưng sau đó là một cái gì đó áp phê của cơn nghiện, mỏi mệt, chán chường, thất vọng và không muốn sống. Chúng tôi đã để ý và phát hiện ra có một số người đã là tỏ ra nỗi kinh hoàng của mình, ngồi thờ thẳng dựa vào tường, mắt thì lờ đờ liêm diêm, và mình đoán chắc rằng người này chắc vừa thua cuộc lớn lắm. Cái nỗi niềm trúng được cái số tiền, ăn được một sòng bài đã tan biến, bởi vì ở đây mặc dù có thể nó không có những sự gian trá theo cái thức biểu đạt và trình bày của những người làm nghề đó, nhưng nó là một sự bỏ vốn và đầu tư. Ai vốn nhiều thì người đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Cho nên nói một cách thức nghiêm túc là trong sòng bạc là không có kẻ chiến thắng và chủ, tất cả đều là những người thua trước và sau. Vấn đề là tính thời gian và dấu viếng đầu tư mà thôi. Thay vì chúng ta mơ mộng có được gia tài sự nghiệp để vượt qua được cái cơn áp tắc rằng mình đang bị mất công việc làm, hay là tiền lương của mình quá thiếu không đủ để giải quyết những nhu cầu đời sống, theo Đức Phật dạy chúng ta cứ tiện tạng đi. Thay vì mình xài một, bây giờ xài phân nửa thôi. Nếu vẫn chưa đủ, xài một phần tư. Thiếu cái đẹp không dẫn đến cái chết, thiếu cái xa hoa không dẫn đến cái bế tắc, nhưng mà thiếu đi trạng thái biết đủ về những nhu cầu để tạo ra sự hạnh phúc trong đời sống đó sẽ làm cho chúng ta thiếu một cách lâu dài. Và trạng thái thiếu đó đẩy mình vào những cuộc chơi, đẩy mình vào những cuộc tìm kiếm, đẩy mình vào những cuộc thay thế, và cái đó không có kết thúc. Năm ngoái khi chúng tôi đi tham quan một số ngôi chùa tại Campuchia, và trên đường trở về chúng tôi đi bằng con đường bộ, chúng tôi cũng có được dịp ghé vào cái sòng bạc rất lớn tại khu vực này. Các cán bộ, những người giàu sang ở Sài Gòn lên để chơi bài, vì ở trong nước Việt Nam chơi bài là cấm. Chỉ cần bước qua biên giới bằng cách đút lót tiền chừng 10 đô thôi, mà có người chỉ cần 5 đô thôi là có thể chơi bài từ sáng đến tối. Người ta đưa xe rước, các phương tiện phục vụ văn vặt, làm cho mình hả hê, bản ngã mình được chiều chuộng. Sự thoải mái đó làm cho con người có những ảo giác
rằng mình sẽ có rất nhiều con gà vàng, trong cái đó quả trứng thông thường thôi mình chưa có, vàng của con gà lấy đâu mà ra? Nhưng vào cuộc rồi khó dứt được lắm. Cũng rất may chúng tôi và các vị không từng đi tham quan những chỗ này, biết đâu đi tham quan lần thứ hai mình cũng muốn vào chơi thử. Và chơi thử rồi bị thua vài đồng tiền lại muốn gỡ, gỡ rồi chưa chắc đã thoát ra khỏi đó, rồi lại càng lún lút sâu hơn. Cho nên chúng ta có cái nhìn cảm thông, cảm thông để tìm cơ hội rút người đó ra khỏi cái vũng lầy của những mơ ước, và dĩ nhiên nó chỉ xoay quanh lòng tham. Nó xin lỗi, sự thật nó là như vậy. Cái tham lớn nhất của những con người tham vào trong sòng bài đó là không cần phải làm nhiều mà có tiền thật nhiều. Cái đó là phi nhân quả. Nguyên tắc nhân quả đó, mình gieo hạt giống gì mình được cái đó. Gieo hạt giống cờ bạc cái được là tán gia bài sản, chứ không phải là giàu to phú quý. Nhân quả là như vậy. Cho nên chỉ cần ý thức là chúng ta có cơ hội tháo gỡ được vấn đề đó mấy mươi phần trăm. Mà không nhảy vào đó rồi là không có lối thoát. Tương tự đối với những người có những cơn nghiện thuốc lá, xì ke ma túy, cảm giác mạnh, tìm của lạ. Những cơn nghiện đó làm chúng ta mất phương hướng và lối về. Do đó khi một sự trục trặc nào đó diễn ra thì nhà Phật dạy là đừng bao giờ trốn tránh nó. Có nhiều trẻ em khi bị cha mẹ ức chế theo tính cách quyền gia trưởng trong một nền văn hóa phương Đông sống tại phương Tây, sự xung đột giữa hai quan niệm văn hóa đã làm cho cách ứng xử chúng ta tạo ra cơn nghẹt thở cho những người thân. Mặc dầu động tác, động cơ và thái độ của chúng ta là muốn cho người thân mình được bảo vệ, không bị rơi vào những cạm bẫy của chủ nghĩa về thế giới vật chất, nhưng sự nhiệt tình bỏ qua đi những yếu tố văn hóa khác biệt đó, thiếu khôn khéo và thiếu phương pháp, có thể đẩy cho người kia vào trong một cái thế mà người đó có cảm giác là ngột ngạt và muốn trốn khỏi ngôi nhà. Phản ứng đầu tiên là trốn khỏi ngôi nhà. Dĩ nhiên ra khỏi ngôi nhà thì đi đâu? Tới nhà bạn, tới nhà người tình, tới rạp cine, tới những công viên, tới những nơi sòng bạc, tới những nơi đánh bài, hay tới những nơi có thể làm cho người đó tìm quên đi. Phản ứng ngột ngạt có cái khuynh hướng làm cho người ngày càng xa, ngày càng mắc hút trên con đường lẽ ra mình cần phải đi bằng một thái độ của sự sáng suốt vô cùng. Ở đây nó thay thế bằng một sự phiêu bọc, mất phương hướng, không có một cái gì đó chắc chắn và bền vững cả. Do đó nói cái tình thân là cách thức tốt nhất để chúng ta tạo ra một cơ hội, gây dựng điều kiện, thiết lập lại những gì đã mất. Nhưng làm thế nào để chúng ta có thể làm điều đó một cách thành công? Đức Phật đã dạy ít nhất là mình cần phải ý thức nó có bốn cản lực. Bốn cản lực này đó, nếu không khéo để ý tế đó, nó sẽ là những tên sát thủ và là bà con những tên đồng mưu sát thủ, đẩy cái mối quan hệ đang bị trục trặc của chúng ta vào một cái xó xỉnh không có lối thoát, có nghĩa là ngày càng trục trặc hơn, ngày càng bế tắc hơn. Tên sát thủ nhất mà chúng ta cần phải nhận dạng đó là chúng ta chỉ có khuynh hướng trong một bế tắc đó cố tình lý giải và chứng minh rằng mình là người hoàn toàn đúng, là tốt, mình nói tốt về bản thân mình. Dĩ nhiên trong mối quan hệ nào nó cũng có tính song chiều, nhưng chúng ta chỉ có nhìn thấy mình và người kia chúng ta bỏ lại. Có thể nguyên nhân nhiều nhất là nằm ở cái người mà mình đang quy kết trách nhiệm, nhưng vẫn có một phần của mình trong rộng. Chẳng hạn tại sao một số ông chồng lại có bồ nhí hoặc là có một nhu cầu tìm của lạ? Là bởi vì có rất nhiều phụ nữ lúc mới bắt đầu kết hôn hay là đang là người bạn thân, tỏ rẻ rất là tươm tắt hay là rất là đẹp, để thông qua đó mình muốn giữ trái tim của người mình thương. Nhưng sau khi lập gia thất rồi, mình lại không để ý đến yếu tố đó. Mình cho rằng là vợ chồng của nhau thì đâu có cần phải màu mè qua lá hẹ. Có thể chỉ cần có trái tim yêu đương và sự hiểu biết là đủ rồi. Rồi chúng ta lèn xèn quá, làm cho ông chồng của mình so sánh mình với những cô thư ký, với những người làm khác, vân vân. Và nhu cầu của một cái gì đó thay thế bắt đầu có mặt. Khi nhận ra được điều đó thì chúng ta phải chấn chỉnh lại mình. Dĩ nhiên là đừng có làm quá mức rồi là giải phẫu thẩm mỹ. Mình không còn là mình nữa, mình trở thành bà nào đó. Cho nên làm cho ông chồng lại càng thất vọng hơn. Nói chung là ý chúng tôi muốn nói, chúng ta cần phải tìm ra gốc rễ của vấn đề. Nếu nó có một phần trách nhiệm của mình, chẳng hạn như trước đây đó, mình có thời gian 6-7 tiếng để lo cho con, lo cho chồng, tâm sự, chia sẻ và sinh hoạt đời sống gia đình. Bây giờ mình làm đến 2K cho nên thời gian đó mất hết. Mỗi khi cái bức xúc, nỗi khổ, niềm đau có thể có mặt đối với ông chồng thông qua cách làm ăn của ông bị thua lỗ, nghề nghiệp bị chao đảo vân vân, cần một cái điểm dựa, cần một sự hiểu biết, cần một sự chia sẻ đó, thì lúc đó mình không có. Những người khác sẵn sàng thế vào chỗ này, cái cảm giác tình thân bắt đầu được thiết lập và lâu dài đó, nó có thể làm cho người kia chọn cái đang gần hơn là một cái tình và cái yêu, nhưng cái nhu cầu để giải quyết nỗi khổ niềm đau đó là không có. Nếu chúng ta phát hiện ra rằng là cái mối lục đục lẳng đẳng giữa mình và người nằm ở chỗ này đó, thì phải dành nhiều thời giờ hơn thôi. Đó là nỗ lực chung, nghĩa là nhìn thấy cái phần trách nhiệm của mình lớn hơn và bớt lỗ thừa và quy lỗi cho người kia, thì cơ hội quay về của người kia mới có thể được mở cửa. Mà không đẩy và nói tốt cho mình, giống như tình trạng của cô Phật tử rất đáng thương kia, chỉ nói tốt về mình cho gia đình của mình nghe, và do đó tất cả những nỗi uất hận đó được đổ dồn lên anh chồng, mới bắt đầu hơi chao đảo và sa ngã, chứ một bóng hồng khác lại có cơ hội để trốn tránh và chứng minh rằng mình không có. Nên một cái khác là không khéo sự nói tốt về mình đó, sẽ đẩy người kia vào bước chân tường, và lối thoát cuối của người đó là làm thế nào để mình được thế giới, được con người, được cuộc đời nhìn rằng là mình là một người vô tội và là một nạn nhân. Kẻ sát nhân thứ hai, Đức Phật nói nó có hình dáng của sự phủ định, tức là thay vì đó là mình tìm kiếm một vài nét tích cực ở người mình thương, ở người mình thân, để mình có rộng lòng tha thứ người kia, thì đằng này trong nỗi khổ, niềm đau và sự bế tắc đó, mình cố tình móc moi hết tất cả những điều không tốt về người đó, báo cáo, tường trình, trình bày, giải thích, thanh minh, thanh nga với những người khác. Và mỗi khi người kia biết được rằng đó, thì họ cảm thấy rằng là tôi xấu mà tôi đâu xấu đến nỗi như vậy đâu, đẩy tôi vào cái chỗ khó chịu quá cho nên tôi chạy luôn. Nhiều người như vậy. Do đó phải cố gắng và hết sức khôn khéo là đừng tạo ra cơ hội đánh mất nhu cầu quay về của người kia. Khi phát hiện ra là phải kết án người đó, mà tìm cơ hội cho người đó quay về. Còn không khéo mình cúng dường không đốt nhang cho địch thủ của mình, trong khi đó địch thủ là người mới, sự thu hút là điều kiện khỏi nói rồi. Ở đó chỉ có những lời ngon ngọt, toàn là những niềm vui, những nụ cười, những cảm giác đẹp, những hình ảnh rất là đáng nhớ. Còn mình đó, toàn là lửa, đạn, bơm, súng ống, và là phần thắng và thua thôi. Chắc chắn rằng cái đó là cái tổn thất rất lớn về phía mình, mặc dù mình là người hoàn toàn không có lỗi. Nhưng cách thức lý giải và ứng dụng để giải quyết vấn đề đó thiếu phương pháp, cho nên đã tạo ra những bế tắc khác. Kẻ sát thủ thứ ba được Đức Phật nói là chúng ta cố tình, dầu cho không có ai hỏi đến, chúng ta vẫn cố tình trình bày để tạo ra một cái hố ngăn cách rất xa và rất sâu với người mình đang thương. Có người lạ như vậy, thế mình cần thương người đó chừng nào thì mình càng ta quá người đó chừng đó. Hỏi đến đó là nếu là người như nước lạ từ đâu nói chi, đó là người thân của tôi, người thương của tôi, ở với tôi bao nhiêu năm trời như vậy mà không hiểu được yếu tôi, còn làm tôi như thế đó. Cho nên nỗi khổ và sự bực tức đó, nó dâng trào tột độ, làm cho người đó phải có nhu cầu phóng thích và thể hiện ra bên ngoài. Cho nên vấn đề mâu thuẫn nhỏ đã trở thành một cái gì đó rất lớn. Và thỉnh thoảng chúng ta phải dùng con mắt tuệ giác của nhà Phật để quán chiếu lại. Hê đâu giận người dưng nước lã là một câu rất nguy hại, vì nó là một sự xúi dục chúng ta được quyền giận những người thân, được quyền căm thù những người thân, được quyền trả đũa. Còn nếu là không thân thôi, làm lơ quá. Trong khi đó người thân là người chúng ta phải làm lơ. Bởi vì trong sự chia sẻ và sống chung với nhau đó, cái tính bất toàn có thể được xem là thuộc tính của con người, người phàm nói chung. Ai cũng có lỗi, ai cũng có phải, ai cũng có đúng, ai cũng có sai, ai cũng có những điểm bất toàn. Nhìn như vậy đó, chúng ta sẽ có trạng thái cảm thông nhiều hơn, hơn là tri nguyên ra để sách nạt, trừng phạt và ứng xử với nhau như là một quan tòa. Chúng ta kết án người khác và không tạo điều kiện cho người khác được quyền nói lên cái cảm xúc của mình, như là một điều kiện của tự biện hộ chẳng hạn. Cứ để cho người ta trình bày. Đằng này có nhiều người trong chúng ta không tạo cơ hội đó, và chúng ta cứ nghĩ mình là một quan tòa, mình là một thẩm phán, lời của mình nói ra là một dấu kết thúc, một là một, không có on the road cách gì cả. Cái ức chế tâm lý đó nó tạo ra một cái gì đó khó chịu, như một cái bong bóng trương sình lên, càng to càng lớn, lớn đến lúc nào nó bùng một cái là vấn đề trở thành là ly dị thôi. Cho nên phải xác định được ba tên sát thủ mà Đức Phật vừa nêu, mà nó thường là thái độ và cách ứng xử thiếu khôn ngoan của chúng ta. Ở đây Ngài vẫn xác định rất rõ là chúng ta nhìn thấy được cái lỗi lầm của người kia hoặc là lỗi lầm của bản thân mình, nhưng đừng khuấy động, đừng tạo cơ hội để cho người đó cảm thấy là không còn có cái đường để quay lại chứ về. Phải làm thế nào để tạo cơ hội mở cửa cho người kia vào, chứ đừng tống cổ người kia ra. Tống cổ là thua, phải mở cửa mời gọi trong sự khôn ngoan và tha thứ. Dĩ nhiên có người nói nếu làm như vậy hoài thì cái người mà mình thương sẽ lờn sao, lợi dụng vào cái lòng tốt của mình, sự tha thứ của mình để vượt đèn xanh, thì lúc đó phải tính như thế nào? Thì lúc đó phải áp dụng bật đèn đỏ thôi. Đến lúc đó thì người ta biết là cái cảm giác nồng cháy của hai trái tim đã không còn nữa. Mời gọi bằng một thái độ đàng hoàng, trân trọng, có hiểu biết mà người kia không chịu quay về hoặc là cố tình đẩy lùi ra, thì lúc đó chúng ta phải có một thái độ khôn ngoan, tức là tìm một lối thoát. Đạo lý nhà Phật cho phép chúng ta tìm ra những lối thoát, còn hơn là ở trong một ngục tù, dù nó được bao bọc bằng toàn là song sắt của vàng và kim cương, mà bản chất của nó vẫn là sự trói buộc. Không khéo rồi đó, sự hiểu lầm, sự không tha thứ, tình trạng lỗi và phải đó, nó trở thành là sự đi đọt cảm xúc của nhau. Mở một lời nói tạo ra một vết đạp về nhận thức ở người khác. Chúng ta trừng phạt lẫn nhau bằng những thái độ như vậy, thỉnh thoảng vẫn có. Cho nên phải xác định được là một số đối thủ về phương diện cảm xúc để tạo ra nỗi khổ niềm đau không có cơ hội được hàn gắn, đẩy tất cả những thái độ đó ra bên ngoài, thì chúng ta mới có thể ngồi lại với nhau, và cơ thể ngồi lại với nhau mới có thể giúp cho chúng ta vượt ra khỏi những khổ áp đang có. Nếu chúng ta hiểu câu nói của Đức Phật theo một cách thức rằng nó có thể áp dụng cho mọi trường hợp và mọi tình huống đó, thì thái độ nhìn thấy cái sự sai lầm ở người khác quá nhiều, tự nhiên nó sẽ tạo ra một thái độ cho rằng mình là người rất đúng, dẫn đến những tình trạng đẩy người khác vào một chuyến tiến đối lập. Một quan niệm khác biệt nhỏ thôi có thể làm cho hai bên tách rời lẫn nhau. Khi chúng ta vào trong chùa sinh hoạt chẳng hạn, vốn là những người pháp lữ, như đang đi trên con đường đồng hành hướng đến sự giác ngộ, ăn vui chung, đôi lúc đó, chỉ vì thái độ và sự tích cực về một quan điểm mà chúng ta buộc người khác phải theo mình, nhưng lại không được đó, tạo ra hai sự tách ly với nhau, bên nào cũng cho mình đúng đó. Rồi lúc đó chúng ta sẽ tạo liên minh bằng cách là liên kết những người có cùng khuynh hướng thông qua cái tình thân với nhau, quen biết với nhau. Chúng ta tạo ra một vùng, và những người khác với mình lại có khuynh hướng liên kết với nhau, tạo ra một khối, nếu không đối lập thì cũng là một khối cách biệt. Trong khi đó đạo Phật dạy cái khuynh hướng sống của con người phải làm thế nào đó đó để cho mình và người khác là nước và sữa. Cái đó khó lắm. Lý thuyết thì rất đơn giản, nhưng cái gì càng đơn giản thì lại càng khó thực hành chừng nào. Nhưng đừng bao giờ thất vọng rằng chúng ta không làm được. Một trong những cách thức để có thể dung hòa những gì đối lập và khác biệt đó là nhìn thấy được tính cách bổ sung từ sự khác biệt như một nhu cầu. Khi chúng ta nhìn thấy cái sự đa dạng là phong phú thì mình không bao giờ buộc người khác phải theo mình. Lòng nhiệt tình cho phép mình trình bày sở kiến, năng lực, thái độ, cách thức đóng góp của mình cho cộng đồng nói chung. Nếu như cộng đồng tiếp nhận nó bằng sự trân trọng, đó là phước báo cho bản thân mình và cho tất cả. Còn nếu như người ta nghĩ rằng nó không có lợi, hoặc trên thực tế nó có thể có lợi nhưng người ta không đón nhận nó, thì cũng không sao. Đừng vì lòng nhiệt tình đó mà thiết lập những liên minh với nhau, rồi cuối cùng là liên minh này đụng với liên minh khác, và rồi do đó các liên minh đó sẽ khó có thể ngồi lại với nhau. Còn nếu có ngồi thì đồng sàng dị bọng thôi. Dù cùng hướng về Đức Phật nhưng tâm của chúng ta đang nằm ở một nơi khác. Nó có thể có ở chỗ này chỗ kia, góc độ này góc độ nào. Ai cũng có thể rơi vào tình trạng đó nếu không kiểm soát và không nhìn thấy được tính cách đa dạng phong phú để hỗ trợ lẫn nhau. Tôi rất là ấn tượng hình ảnh của hai vị Bồ Tát ở trong kinh Dược Sư, mang danh hiệu là Nhật Quang và Nguyệt Quang Bồ Tát. Khái niệm danh xưng của các vị Bồ Tát là một triết lý của sự hành trì, triết lý của nghệ thuật hóa giải, triết lý của cái gì đó chuyển hóa vượt lên trên những khuynh hướng đối lập thông thường hàng ngày. Nhật quang là ánh sáng của mặt trời, nguyệt quang là ánh sáng của mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng khó có thể song hành. Nếu gặp nhau, phần lớn dẫn đến hoặc là nhật thực hoặc là nguyệt thực. Phản ứng của nó tạo ra sự mất sức khỏe và nguy hại cho mùa màng. Nhưng làm thế nào để cho hai vị Bồ Tát này có thể trở thành thượng thủ của Như Lai Dược Sư? Chứ đó là một công án rất lớn. Nó chính là chân lý của đời sống. Nghĩa là trong cuộc đời chúng ta đừng bao giờ mong mỏi như là sự tuyệt đối hóa về tính cách lý tưởng, đồng khuynh hướng, đồng thái độ giữa những người thương, giữa những người thân, giữa những người cùng khuynh hướng. Mỗi người một ý, mỗi người một cách, không sao cả. Thứ điều là những cái cách khác nhau đó đừng được tưới tẩm bằng một cái bản ngã tạo ra gốc gai, thì đi đến đâu là nó vướng tới đó. Kẽm gai móc tới đó, da chạm tới đó và vấp ngã tới đó. Vấn đề là chỗ này. Cho nên hai vị Bồ Tát này vẫn nhìn thấy được rằng là mỗi một vị là tay phải, một bên là tay mặt. Và cả hai bên cùng lo cho tuệ giác của Như Lai. Và nếu làm được đó thì bản chất của sự dấn thân này là một triết lý trị liệu và chuyển hóa. Chính vì thế mà Như Lai đó đã được mệnh danh là Như Lai Dược Sư, Phật thầy thuốc tâm linh. Thầy thuốc tâm linh là một nghệ thuật chuyển hóa những cái khác nhau, trở thành bổ sung và hỗ trợ cho nhau. Cái đó chúng ta có thể làm được. Mình đưa ra một quan điểm và người khác đưa ra một góc độ, đều là hai dữ liệu để tham khảo. Giá trị chân lý đó nó có thể đạt được cả hai bên, từ cách thế này hay cách thế khác, thì chúng ta nên quan hệ cả hai. Do đó trong điều kiện A chúng ta có thể ứng dụng cái trường hợp này, trong điều kiện B chúng ta có thể ứng dụng trường hợp khác. Và nếu như cái của mình không được ứng dụng thì không có gì để buồn, vì chúng ta hiểu được tính điều kiện và nhân duyên để không bích lòng lẫn nhau, để không trở thành là những người xa lạ với nhau. Cho đó là cái rất cần thiết. Nếu như chúng ta hình dung một cơ thể với hai bàn tay, bàn tay trái là bàn tay mạnh đi, bàn tay thuận, và buộc cái đầu này phải đi về hướng bàn tay trái, thì dĩ nhiên là cái hướng và các hoạt dụng của bàn tay phải hoàn toàn bị cô lập và vô hiệu hóa. Chắc chắn rằng con người đó không phải là một con người thân bằng. Và ngược lại, nếu bàn tay phải buộc thân thể này và hai bàn chân, cái đầu phải đi về phía của bàn tay phải, chắc chắn cũng không làm nên một trò trống gì, ngoài trừ là phá vỡ và đổ nát. Cái cấu trúc thông thường của cơ thể chúng ta đã giúp cho chúng ta chấp nhận hai bàn tay cùng một lúc. Cả hai bàn tay này cùng hoạt động, nhưng nó không bao giờ đi theo hướng ly tâm. Và nó được hoạt động gắn liền với cái cấu trúc của cái thân, tức là trở về cho cái chung. Tất cả chúng ta đều hướng về một lý tưởng chung, về một mục đích chung, về một giá trị chung. Thì chúng ta nên nghĩ rằng mình là một cánh tay, mình là một bàn tay. Gắn bên nào cũng được, gắn bên trái hay là gắn bên phải, chuyện đó là chuyện theo sở trường, theo điều kiện, theo môi trường. Nghĩ như vậy thì mọi thứ sẽ diễn ra một cách rất thoải mái. Và thỉnh thoảng đó, chúng ta cũng phải nghĩ rằng là đừng bao giờ lấy hai bàn tay này ôm đồm tất cả. Chúng ta được phép và cho phép những người khác gắn thêm bàn tay thứ ba, thứ tư cho đến thứ 1000 lần. Nói chung là anh nờ lạc. Triết lý dân thần của Đạo Phật Đại Thừa nằm ở chỗ này. Một Đức Phật 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đâu có tướng tốt vẻ đẹp nào có bàn tay thứ ba. Tại sao Bồ Tát Quan Thế Âm đã hiện thân ra đến 1000 bàn tay? Đó là triết lý của sự đa dạng là phong phú. Nó là tiếng nói của tập thể, nó là nghiệp tập thể, nó là cộng đồng, nó là tất cả. Nhưng nếu nhiều bàn tay mà thiếu đi chỉ huy và điều khiển thì nó tạo ra sự rắm rối, đụng với nhau. Bàn tay này nắm bàn tay kia co bàn tay nọ, bàn tay này thụi bàn tay kia, chắc chắn rằng không đi tới đâu. Cho nên mỗi bàn tay phải có một con mắt, tức là nối kết, hòa hợp, tương thân với nhau bằng sự hiểu biết, bằng cảm giác, nhận thức sáng suốt với nhau. Cho đó chính là một giải pháp. Hay là một cách khác là ngoài tính cách tập thể, ngoài sự nhiệt quyết và sự dấn thân làm luận, và tất cả những gì mà mình có thể góp mặt như một bộ phận, như một thành phần, chúng ta cần phải tôn trọng chất xám tập thể nữa. Giá trị chung nó là cái kết tụ của những giá trị, mà không đó mỗi người mỗi hướng, và sự nhiệt tình sẽ tạo cho các hướng đó đó đi từ cái cách giao thoa hội tụ trở thành cách ly tâm, thì vấn đề trở nên phức tạp và khó khăn vô cùng. Cũng tương tự, chúng ta cứ quan sát, nếu hai bàn chân đi theo hai hướng thì con người sẽ như thế nào? Sẽ đứng tại chỗ. Thì một bước chân đi theo hướng trái, một bước chân đi theo hướng phải, thì cái người đó không bao giờ tiến tới phía trước, mà cả hai cùng đi về một hướng, hoặc là trái hoặc là phải, mà phải cả hai cùng một lúc. Do đó trong đời sống sinh hoạt cộng đồng, trong gia đình cũng vậy, phải thiết lập tính cách hiểu biết tương thân và nhìn thấy sự bổ sung của người khác dưới góc độ khác biệt đối với mình đó là một nhu cầu rất lớn, thì không có vấn đề gì trở ngại. Nếu có diễn ra, nó có thể được chuyển hóa và được tháo gỡ rất dễ dàng. Cho nên khi chúng ta nhận thức được lời Phật dạy đó, với nhu cầu trị liệu tâm linh và chuyển hóa qua tinh thần của Đức Phật Dược Sư, chúng ta cứ nhớ đến hình ảnh của Bồ Tát Nhật Quang và Diệu Quang. Người chồng của mình có thể là Nhật Quang, mình là Quyệt Quang. Người vợ của mình có thể là Nhật Quang, tùy theo cách thế. Không sao cả. Ai là bàn tay phải cũng được, thì người kia còn lại là bàn tay trái. Nhưng phải hiểu rằng là cả hai bàn tay này mới làm cho cơ thể kia trọn vẹn và lành lặn. Một bàn tay không là gì cả. Người đó sẽ mất đi tính thẩm mỹ, mất đi tính chức năng, mất đi tính dấn thân, mất đi khả năng phục vụ. Đây là điều chắc chắn. Cho nên nói kết là tình thân là một trong nhu cầu để mời gọi thêm những bàn tay khác. Có nhiều người nhiệt tình quá cho nên ôm đờm. Trong thái độ ôm đờm, dẫn thái độ chấp mắt buông không nổi, cứ nghĩ rằng là cái này phải có mình mới làm được, mới làm xong, mới làm nên. Còn thiếu mình là bầu trời này có thể là xám xịt lắm. Lúc đó chúng ta nên tu học theo phương châm của dân gian Việt Nam thấm nhuần tư tưởng Phật giáo, là không có mợ chợ vẫn đông, tức là không có mình đó, chợ vẫn diễn ra một cách bình thường. để mình rút cái bản ngã ra khỏi lòng thực tại của các Phật sự. Nhiều khi mình làm việc Phật sự đóng góp nhiều quá đó, cái tự ngã được gia tăng, cái tôi được lớn mạnh, thiếu cách đó, nó có thể dẫn đến tình trạng đó. Cho nên rút ra một cách tế nhị, rút ra một cách khéo léo. Do đó lúc nào đó mà mình không có mặt để tham gia với người khác đó, người khác có được cơ hội để dấn thân thì mình hoan hỷ tùy hỷ với sự thành tựu của người đó, cảm giác mình được hạnh phúc. Và lúc đó Đức Phật nói là mình đang tạo ra một phước lực có giá trị tương đương, vì mình đã ủng hộ một cách trực tiếp cho chương trình chính sách tốt và tích cực, ảnh hưởng giá trị an vui cho cộng đồng. Nói một cách nghiêm túc hơn nữa đó, chúng ta có thể đổi lại một từ thôi, thì sự tu tập càng tốt là không có chợ mở càng đông. Nhưng mà đừng áp dụng cho người khác, áp dụng là mình đẩy người khác, mình loại trừ người khác. Câu đó chỉ nên áp dụng cho bản thân mình. Còn người khác mình mở đòi là không có chợ là chợ sẽ, không có mở là chợ sẽ hư, cho nên phải có. Do đó đến Chủ nhật bác cố gắng về chùa. Cho nên đến thứ bảy á, cô cố gắng tế để làm công quả, giúp cho ngày hôm sau đó mọi người có được bữa cơm ngon lành, cảm giác hạnh phúc ăn vui được trải đầy, về nhà hoan hỷ, cả gia đình đều được thoải mái. Đối với mọi người chúng ta phải nói, có thêm một bàn tay, chúng ta tạo thêm được chất liệu của Đức Phật Quan Thế Âm, của tình thương, của hiểu biết, của cảm thông. Còn nếu như mình mất đi điều kiện để đóng góp đó, mà người khác có thể tham gia vào, thì mình quan niệm là không có mình thì chợ càng đông. Nó chỉ khác nhau là giữa mình và người, thay đổi là càng, vẫn hay là nên mà thôi. Vấn đề nó khác như vậy, nghĩa là chỉ cần đổi cái nhìn chút xíu là tính tích cực của vấn đề được diễn ra. Và chắc chắn rằng trong thái độ ứng xử đó, đó chúng ta đang mời gọi và thiết lập rất nhiều yếu tố của sự đoàn kết, hàn gắn những gì đã bị gãy đổ. Chúng tôi xin đúc kết buổi chia sẻ ngày hôm nay bằng một câu nói của chính Như Lai Thế Tôn, nói về sự có mặt của Ngài trong cuộc đời. Như Lai có mặt trong cuộc đời này như cái tư thế của một người lật ngửa lên những gì đã bị úp xuống, dựng đứng dậy những gì đã bị ngã. Hai hình ảnh đó rất ấn tượng. Cái gì đã ngã? Mối quan hệ tình người giữa ta và người khác bị ngã. Cái gì đã bị úp xuống? Đó là sự che đậy. Đó là những cái chúng ta muốn làm lơ, đó là những cái mà chúng ta cố tình không muốn tìm ra gốc rễ của nó để giải quyết, để tìm ra một cái hướng tích cực hơn. Tại vì là Thế Tôn dạy chúng ta là hãy lật ngửa lại mặt mũi của nó, nhìn thấy được nó, nỗ lực dựng đứng lại nó. Cái đó là nghệ thuật của nói kết tình thân. Bởi vì trong tình thân đó có thể có những hạt giống của hạnh phúc, có thương yêu, có hiểu biết, có chia sẻ và có nhiều giá trị tích cực khác. Ngay cả những người xuất gia vẫn cần đến những nhu cầu này, thì huống hồ là những người tại gia. Do đó nếu như ai đó trong chúng ta bị vấp phải những sự rạn nứt của tình thân, những sự đổ vỡ trong mối quan hệ, những vết hằn, những cái nghẹt ống cống, những cái gai góc, những mũi tên, những viên đạn bắn phải, dù từ phía nào, từ ai, động cơ gì, mục đích ra sao, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng chính yếu là làm thế nào để tháo gỡ nó ra, phóng thích nó ra khỏi bên ngoài thì mới có thể mong cho mình được an vui và hạnh phúc.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ:
Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại số 8 309 570 0908 153 160, email buddhisttoday@yahoo.com, thích nhật từ @yahoo.com, website http://buddhisttoday.com, http://2.2